This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Tuần Ban Việt Ngữ và Vũ Hoàng. Kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Tư ngày 21 tháng 3 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Tổng thống Miến Điện Thein Sein có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Một quốc gia có nhiều vấn đề nhân quyền như Miến Điện sẽ có liên hệ ra sao đến Việt Nam? Mời quý vị nghe trình bày này trong phần thời sự đầu tiên sáng ngày hôm nay. Tiếp đến là bài tìm hiểu về thịt heo siêu nạc đang gây hoang mang cho giới tiêu dùng tại Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh sáng hôm nay, chúng tôi còn gửi đến quý vị những bài vở khác, như một người Canada gốc Việt được xét giải hàng đầu về di dân tại quốc gia này, và bài tìm hiểu ai đứng sau lưng vụ cấm báo thanh niên tổ chức trí ẩn chiến sĩ. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ Tư là tạp chí Điểm Blog, mời quý vị cùng nghe. Thế nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết sáng hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2012.
Đỗ Hiếu và Thanh Trúc kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, đây là bản tin chi tiết buổi sáng. Tin từ Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng hôm qua tiếp kiến cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama, nay là Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị các nhà lập pháp Nhật Bản Việt Nam. Dịp này, ông Hatoyama đánh giá sự hợp tác song phương giữa đôi bên đang phát triển tốt đẹp. Trong phần đáp từ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố với tư cách là một đối tác thân thiện và gần gũi với Nhật, Việt Nam ghi nhận những thành quả đáng kể của chính phủ Tokyo trong việc khắc phục hậu quả của thảm kịch sóng thần tàn phá xứ Phù Tang cách đây một năm. Theo ông, Nhật Bản là một trong những quốc gia hàng đầu trong số các nước cấp viện cho Việt Nam. Mức trao đổi mậu dịch song phương tăng 30% hồi năm ngoái. Giới truyền thông nói rằng chuyến viếng thăm Việt Nam của cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama là nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và năng lượng.
Tin Phnom Penh, vị đồng thẩm phán điều tra quốc tế vừa được ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm thay thế cho đồng thẩm phán điều tra người Đức để làm việc tại Tòa án Quốc tế xứ Khmer Đỏ vào cuối năm 2011, xin từ chức hôm thứ Hai ngày 19 tháng 3 vừa qua. Lý do từ chức được nêu ra là để phản đối việc thẩm phán Campuchia tìm cách can thiệp và hạn chế quyền tự do làm việc của mình. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt của đài chúng tôi có tường trình như sau.
Đồng thẩm phán điều tra quốc tế người Thụy Sĩ Loren Kasper Asme được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đề cử làm việc tại Tòa án xứ Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để điều tra vụ án 003 và vụ án 004 hồi ngày 30 tháng 11 năm 2011. Đơn từ chức của ông này được gửi lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào ngày 19 tháng 3. Đồng thẩm phán Loren Kasper Asme nói cho một thông cáo rằng đồng thẩm phán Campuchia Yu Binh Lên đã liên tục tranh cãi cản trở những nỗ lực muốn điều tra thêm các vụ án 003 và 004. Điều đó dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng tại tòa án. Theo ông Loren Kasper, mặc dù ông quyết tâm điều tra hai vụ án trên một cách độc lập, nhưng ông nhận thấy điều kiện hiện tại không cho phép ông có thể làm việc một cách phù hợp và tự do thực hiện nhiệm vụ được giao. Đơn xin từ chức của ông sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2012. Bên cạnh đó, ông không hy vọng tòa án xứ Khmer Đỏ sẽ điều tra sâu hơn trong vụ án 003 và 004. Ông Nét Petra, phát ngôn viên của tòa án xứ Khmer Đỏ nói với Đại Á Châu Tự Do ngày 20 tháng 3 rằng, dựa vào sự thỏa thuận giữa chính phủ Campuchia và Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quốc sẽ bổ nhiệm đồng thẩm phán mới thay vào chỗ ông Loren Kasper Asme, yêu cầu hội đồng thẩm phán chuẩn thuận để thẩm phán điều tra quốc tế mới có thể bắt tay làm việc của tòa án. Ông Nét Petra cho biết thêm.
tài sản rồi mồi cỏ giang nán đó cứ sai từ lời khăn tiền sất rồi bỏ đom trong bờ sang để ông cha cấm đại biến thu nết tí nên nông ca trút bình đất ca ăn vót cấm sờ thò vị trí gì vậy và đôi
đấy vị hội đồng thẩm phán Campuchia chấp nhận lời đề cử đồng thẩm phán mới của Liệu Quốc hay không là dựa trên quyền tự quyết của hội đồng thẩm phán. Hội đồng thẩm phán có nhiệm vụ xem xét kiểm điểm đạo đức việc thay đổi cũng như bổ nhiệm thẩm phán mới. Đồng thẩm phán điều tra quốc tế người Thụy Sĩ Loren Kasper Asme được chọn thay thế cho ông Sapriplan xin từ chức hồi tháng 10 năm 2011. Tuy nhiên ông này không được hội đồng thẩm phán Campuchia chấp nhận lời đề cử. Trước đó, một đồng thẩm phán người Pháp Marcel Lemon cũng từ chức vào cuối năm 2009 do sức ép chính trị đã đè nặng lên nhiệm vụ của ông, đồng thời để phản đối việc chính phủ Phnom Penh can thiệp vào công việc nội bộ của tòa án.
Bản tin của Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho hay Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc thám sát trên vùng biển Hoa Đông, nơi đang có các dãy đảo tranh chấp với các quốc gia trong khu vực. Bản tin ngày hôm nay cho biết các đảo này không có người ở nhưng lại có tầm chiến lược quan trọng bởi có tiềm năng dầu mỏ rất lớn và có thể khai thác. Dãy đảo này Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trong khi Nhật Bản gọi là Senkaku. Đài Loan là nước thứ ba dính phần vào việc tranh chấp này. Giới chức trách nhiệm của Trung Quốc cho biết hai tàu tuần tra của nước này sẽ liên tục theo dõi các hoạt động bất hợp pháp của các tổ chức tham gia thăm dò dầu khí trong khu vực. Hành động đó làm tăng mối lo ngại cho việc sử dụng phương tiện quân sự của Trung Quốc, đặc biệt sau khi nước này gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng trong năm nay. Trung Quốc đang có tranh chấp với các quốc gia trong khu vực, biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là biển Đông và Philippines gọi là biển Tây Philippines.
Tin Manila, Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận thêm các đơn vị quân đội Hoa Kỳ đến nước ông nhưng không đồng ý cho Hoa Kỳ đặt những căn cứ cố định. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng tin AFP, Tổng thống Benigno Aquino nhấn mạnh, hai chính phủ Manila và Washington đang bàn thảo một số kế hoạch tổ chức tập trận chung, đồng thời cho phép chiến hạm của Mỹ thường xuyên đến thăm Philippines. Các cuộc thương thuyết giữa Philippines và Hoa Kỳ diễn ra trong khi Washington quyết định tăng cường sự hiện diện về quân sự của mình trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để cân bằng lực lượng với Trung Quốc tại đây. Manila cũng đang dẫn đầu Washington để giúp họ nâng cấp khả năng quốc phòng sau khi xảy ra đụng độ ngoài khơi giữa Trung Quốc hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Philippines vẫn luôn tin rằng mọi cuộc tranh chấp với Bắc Kinh đều có thể được giải quyết trong tinh thần ôn hòa. Ngoài ra, Philippines cũng đang thương lượng để đặt mua của Hoa Kỳ một số máy bay phản lực chiến đấu F-16, các loại máy bay vận tải, hệ thống radar và tàu tuần duyên. Dẫn theo lời Tổng thống Phi Benigno Aquino, thì những lý do đưa tới việc nâng cấp quân đội Phi là nhằm ngăn chặn khủng bố, đối phó với thiên tai và tăng cường các phương tiện để đưa đón các công dân Phi ở hải ngoại hồi hương khi xảy ra khủng hoảng ở những quốc gia mà họ đang đến làm việc.
Nguồn tin từ Manila ngày hôm qua cho thấy chính phủ Philippines đang vận dụng bằng mọi cách để cứu mạng cho 77 công dân Phi bị giam giữ ở nước ngoài và đang chờ ngày bị hành quyết. Năm rồi có 4 công dân Phi bị Trung Quốc xử tử hình về tội buôn bán ma túy. Hiện nay vẫn còn 42 công dân Phi bị Trung Quốc kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy. 27 công dân Phi khác bị án tử hình tại các nước Trung Đông, số còn lại bị giam giữ tại Malaysia, Indonesia và Hoa Kỳ chờ ngày xử quyết. Có trên 9 triệu công dân Phi đang làm việc ở nước ngoài. Trước hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhiều người bị sa ngã, vướng vào các đường dây mua bán ma túy và bị sa lưới pháp luật, đôi khi phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Các chuyên gia ngành du lịch ASEAN ngày hôm qua đến họp tại thủ đô Phnom Penh để bàn kế hoạch cải tiến và biến ngành này thành mô hình du lịch đẳng cấp thế giới và biến ngành này thành mô hình du lịch đẳng cấp thế giới cho năm 2015. Cuộc hội thảo kéo dài 3 hôm do Tổng cục Du lịch Campuchia phối hợp tổ chức với sự tham gia của các quan chức đại diện 10 nước thành viên và các công ty du lịch trong toàn khối ASEAN. Trong thời gian làm việc, các đại biểu thảo luận về phương cách cải tiến dịch vụ, mở mang thêm hệ thống khách sạn, khu nghỉ mát, xây dựng những thành phố sạch. Dự kiến trong tương lai du khách có thể dùng tàu thủy để đi thăm toàn bộ các nước ASEAN. Hội nghị đánh giá Trung Quốc là khách hàng số 1 của ngành du lịch ASEAN trong tương lai gần đây.
quân đội Miến Điện đối xử tàn bạo với thường dân trong các cuộc càn quét hồi tháng 6 năm ngoái, khiến cho hàng chục ngàn người sắc tộc phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn. Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Vẫn theo Human Rights Watch, đã có 75.000 người bỏ nhà cửa, trốn chạy và sống trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm, thuốc men triền miên, đồng thời phải ẩn núp trong vùng rừng núi sâu. Các nhân chứng khai báo là trong những cuộc tấn công vào bang Kachin, binh lính Miến Điện đã cướp của, đánh đập dân làng, cưỡng hiếp phụ nữ. Chính quyền dân cử hiện tại của Miến Điện chỉ mới bắt đầu làm việc từ năm ngoái, sau năm thập niên đặt dưới sự thống trị của giới tướng lãnh và tập đoàn quân nhân. Chính phủ Miến Điện đã ký kết nhiều thỏa ước ngừng bắn, tái lập hòa bình với các lực lượng kháng chiến ly khai để tiến đến chấm dứt xung đột dai dẳng sau khi nước này giành độc lập trong tay người Anh hồi năm 1948.
Hàng chục ngàn dân Hồng Kông sẽ xuống đường biểu tình vào Chủ nhật này để phản đối việc Bắc Kinh đặt để cho họ một số nhà lãnh đạo mới mà họ không hề được quyền bầu chọn, mặc dù đất nước này được Trung Quốc công nhận quyền tự do dân chủ từ khi được Anh Quốc bàn giao cho Hoa Lục năm 1997. Những người sắp được bầu chọn vào chức vụ lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông là các nhân vật có tiếng tăm, quyền uy, gia sản khổng lồ và tất cả đều có chung đặc tính là thân thiện với Bắc Kinh. Sự kiện này đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của đất nước Hồng Kông, lâu nay được ngợi khen là một vùng đất ổn định, phồn thịnh, xã hội phát triển và công bằng nhờ được quản lý hữu hiệu. Cả hai nhà lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông là cao ông Đổng Kiến Hoa và hiện nay là Tăng Ấm Quyền đều bị phê phán là tham nhũng, lạm quyền và bất xứng.
Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama, tố cáo Iran sử dụng bức màn điện tử để ngăn cản những tư tưởng tự do du nhập vào quốc gia Hồi giáo này. Ông cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp cho người dân Iran dễ dàng truy cập lên mạng Internet. Ông Obama tuyên bố như vậy trong thông điệp đầu năm mới của người Iran, gọi là lễ Nowruz, và nhấn mạnh rằng hiện giờ người dân Iran vẫn bị tước đoạt mọi quyền tự do căn bản, trong đó có quyền được thông tin như họ mong muốn. Iran và Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao, và Washington vẫn luôn hối thúc chính quyền Tehran cải tiến nhân quyền, chấm dứt đàn áp giới chính trị đối lập và cho phép các nhóm sắc tộc thiểu số được quyền tự do tín ngưỡng.
Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết để bắt đầu phần thời sự. Kính thưa quý vị, Tổng thống Miến Điện chính thức chuyến thăm 2 ngày tại Việt Nam. Dù hoạt động này là bình thường trong quan hệ giữa hai quốc gia, tuy nhiên có nhiều chú ý và trăn trở của những người quan tâm đến tình hình Việt Nam qua chuyến công du này của Tổng thống Miến Điện. Gia Minh trình bày vấn đề sau đây.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen hôm nay đến Hà Nội theo đúng như thông báo mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra hồi ngày 15 tháng 3 vừa qua. Theo thông báo đó, thì chuyến viếng thăm này của ông Thanh Sen đến Việt Nam là theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Đối với nhiều người thì chuyện các vị nguyên thủ quốc gia đến thăm các quốc gia khác là chuyện bình thường, đặc biệt đó là giữa những quốc gia có mức phát triển gần như nhau, chứ không như giữa những quốc gia được cho là siêu cường đến với một nước phát triển thấp hơn. Tuy nhiên, chuyến công du của ông Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đến Việt Nam ngay tức khắc được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch phát biểu.
What is certainly an interesting turn of events for the Vietnam government, which in the past has been in the position of giving advice to Burma.
Đã ý rằng, đối với điều chắc chắn là một chuyển biến của sự kiện đáng chú ý đối với chính phủ Việt Nam khi mà trong quá khứ Hà Nội từng ở vị thế khuyên nhủ Miến Điện. Nay, chính quyền Việt Nam phải nghiêm túc xem xét việc theo vị khách của họ là Tổng thống Thanh Sen khi ông này đến thăm Việt Nam trong hai ngày 20 và 21 tháng 3. Trái ngược hẳn với tình trạng trấn áp tiếp diễn tại Việt Nam, chính quyền Miến Điện gần đây đã trả tự do cho số lượng đáng kể những nhà hoạt động chính trị hết sức nổi tiếng như Minh Cô Nang, Jagana. Nhà cầm quyền Việt Nam cần phải trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị chỉ vì bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa. Chính quyền Việt Nam đang giam tù hàng chục người về những tội danh gọi là vi phạm an ninh quốc gia như tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng tự do dân chủ đe dọa an ninh quốc gia. Những nhân vật đấu tranh trở thành tù nhân lương tâm cần phải được trả tự do ngay, là tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ, linh mục Nguyễn Văn Lý, nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lý, người kêu gọi chống tham nhũng Nguyễn Hữu Cầu, những người đấu tranh cho công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, các blogger Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Hồ Thị Bích Khương và nhiều tù nhân khác nữa.
Bloggers Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Hồ Thị Bích Khương and many others.
Đồng quan điểm với tổ chức Human Rights Watch, nhiều cựu tù nhân chính trị cũng như những người đang đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam đều cho rằng Việt Nam nên theo gương Miến Điện. Đây là một đất nước từng do chính quyền quân nhân lãnh đạo một cách độc tài. Thế nhưng từ sau cuộc bầu cử đưa ông Thanh Sen vào chức vụ tổng thống của chính phủ dân sự, thì nhiều cải cách đã được thực hiện. Chính quyền của Tổng thống Thanh Sen đã đối thoại với lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi. Nhiều tù nhân chính trị được trả tự do. Biện pháp kiểm duyệt báo chí được nới lỏng. Tuyên bố ngưng bắn với các lực lượng sắc tộc vũ trang địa phương, vân vân. Dù ban đầu giới quan sát quốc tế rất dè dặt trong đánh giá về những cải cách do chính quyền dân sự của Tổng thống Thanh Sen lãnh đạo, thế nhưng gần một năm nay, mọi diễn biến tại Miến Điện đều theo chiều hướng tích cực và được hoan nghênh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và chính khách của nhiều nước lâu nay từng có biện pháp trừng phạt đối với chính quyền quân nhân Miến Điện đã đến xứ này để chứng kiến những đổi thay và đưa ra cam kết giúp Miến Điện thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa và xây dựng phát triển kinh tế. Một cựu tù chính trị tại Việt Nam, thầy giáo Vũ Hùng, chia sẻ quan điểm về những việc làm mà ông cho là đúng đắn của chính quyền dân sự Miến Điện hiện nay.
Nếu như mà dân chủ hóa đất nước mà lại êm đẹp như nhiều quốc gia đã làm, như là Đông Âu trước, rồi là như là một số quốc gia, kể cả như là cái tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện, thì đấy là những tiến trình là rất tốt, nó hướng theo cái xu thế của chế độ văn minh của thời đại thôi. Thì tôi cũng là một cái công dân bình thường, tôi thấy cái việc mà đến thăm của ông Tổng thống Miến Điện mà đến Việt Nam đấy, thì đây cũng là một việc làm tốt. Mà nếu như mà cái chính thể Việt Nam, mà những người cầm quyền của cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam mà hướng đến cái tốt, thì đấy là một cái phúc cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Và cái phúc này thì tất cả những người tốt thì đều thấy vui mừng, đều thấy là một cái việc làm tốt, đều là cái mong muốn chung thôi. Bởi vì những người dân chủ nhân quyền thì vũ khí chỉ là nói phải, nói đúng thôi. Chứ còn thì họ tay không một tấc sắt, mà lúc nào cũng chỉ mong muốn là nó tốt đẹp thôi. Chứ còn thì những người dân chủ nhân quyền không có kẻ thù, và người ta không hận thù đâu. Mặc dầu là bị tù đày, mặc dầu là bị đàn áp, mặc dầu là biết bao nhiêu thiệt thòi, nhưng người ta vẫn hướng đến một cái tốt đẹp chung, cái giá trị phổ quát chung, tức là dân chủ nhân quyền là cái đa nguyên đa đảng đất nước cho dân tộc. Và tất cả những người nào mà tốt, kể từ ông Tổng thống Miến Điện, kể từ những rất nhiều những người ở thế giới văn minh này là tốt, đều ủng hộ cái việc làm này. Cả những người tốt thì theo tôi nghĩ đều có những suy nghĩ như vậy.
Qua những đổi thay mà chính quyền của Tổng thống Thanh Sen cho thực hiện trong thời gian qua, nhiều nhà quan sát cho rằng kinh tế nước này sẽ có những tăng trưởng đáng kể khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước này được khai thác đúng cách, sức lao động của đất nước được giải phóng. Xin phép được nhắc lại, Miến Điện có diện tích 676.558 km2, dân số theo thống kê năm 2010 là hơn 60 triệu người. Miến Điện có khoảng 23 triệu hectare đất trồng trọt, tuy nhiên chỉ mới canh tác được chừng phân nửa. Nông nghiệp chiếm 40% tổng giá trị xuất khẩu. Việt Nam và Miến Điện thiết lập quan hệ ngoại giao hồi ngày 28 tháng 5 năm 1975, thương mại hai chiều vào năm ngoái đạt 167 triệu đô la.
Quý vị mới nghe Gia Minh trình bày một số vấn đề liên quan đến chuyến viếng thăm của Tổng thống Miến Điện đến Việt Nam. Thưa quý vị, thông tin về thịt heo siêu nạc trong nước đang gây lo ngại cho người tiêu dùng. Loại hóa chất tạo siêu nạc cho heo có thể gây ra những tác hại gì đối với con người? Và khả năng ngăn chặn của các cơ quan chức năng đến đâu trong sự việc này? Mời quý vị cùng thông tin viên Nhân Khánh tìm hiểu vấn đề qua bài tường trình sau đây.
Thực chất loại thịt siêu nạc là thịt giả nạc. Khi chất tạo nạc này nhiễm vào cơ thể heo, sẽ làm máu ở phần thịt nạc dồn lên phía mỡ bên trên, khiến phần mỡ này chuyển dần sang màu đỏ, giống như thịt nạc. Các chất tạo nạc cho heo tìm thấy ở Việt Nam thường là salbutamol và clebutarol, có nguồn gốc từ nhóm beta-agonic. Đây là loại chất độc hại đã bị Tổ chức Nông lương Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới cấm sử dụng nhiều năm nay. Trao đổi về tính độc hại của hóa chất tạo nạc này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thanh Liêm, Bộ môn Dinh dưỡng Gia súc, Độc chất học của Đại học Nông Lâm cho biết.
Cái này bài thái ngay giống như sẽ ăn cái dây lưu để mình có sắp xuống và cấp cho bệnh tim nó ngừng đập. Ta dùng ở trong y học để cho chữa mấy người bị xuyễn. Liều của nó là các thủy chỉ định. Chất này nếu mà ăn vô nó tục dư thiệt, nó gây tư tập ít rồi đó. Huyết áp tăng lên rồi tay chân rung rẩy mẩy, nó tương đối độc. Cho nên thuốc là chỉ định của bác sĩ đã sử dụng. Cái đó nó là người ta admit mà adrenaline là của cơ thể sản xuất ra hết nhiệt độ rồi nó nghỉ, còn cái chất này chất hóa học nó tồn như nó có hư mà chiên nứa nấu nó còn nguyên thành ra nó nguy hiểm như chỗ đó. Các nước nó cắt ngay cả Trung Quốc cũng cắt, không phải là Trung Quốc sản xuất mà Trung Quốc ra rồi, nói vậy á.
Chất tạo nạc nguy hiểm này còn gây tác hại lâu dài đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể người sử dụng như gan, não, nhất là với trẻ em và phụ nữ. Ngay đối với heo, theo tiến sĩ Dương Thanh Liêm, chất này cũng nguy hại rõ ràng.
Mà ngay con heo mà ăn nhiều nó cũng chết, khi mà đuổi nó, gây cái tóc nó cũng phải tính tim được.
Người nuôi sử dụng hóa chất tạo siêu nạc này chỉ cho heo ăn không quá nửa tháng trước khi xuất chuồng. Nếu nuôi quá nửa tháng, heo sẽ tự quỵ chân vì hóa chất này làm cho xương giòn. Trong quá trình di chuyển, heo sẽ tự gãy chân. Ngoài ra, khắp người con heo sẽ bắt đầu xuất hiện những vết lở rỉ nước. Trước một hóa chất nhiều độc hại như vậy, tiến sĩ Dương Thanh Liêm cũng cho biết về thái độ ứng xử và thời điểm thực hiện của cơ quan chức năng.
Cấp lâu rồi, tính từ năm 2002, có quyết định của Bộ Nông nghiệp, có giám sát nào thì lại.
Mặc dù là vậy, nhưng trong những tháng đầu năm nay, việc sử dụng loại chất tạo nạc trong chăn nuôi heo lại rộ lên. Sau những thông tin cảnh báo từ thực tế và truyền thông, cơ quan chức năng chuyên môn đã vào cuộc và có những biện pháp ngăn chặn nhất định. Chúng tôi được ông Lâm Quốc Hùng, trưởng phòng quản lý ngộ độc thực phẩm thuộc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế cho biết rằng.
Thứ nhất là beta-agonic hiện nay là chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. Theo đấy là một loạt các hoạt động từ vấn đề về ban hành văn bản đến vấn đề về tổ chức triển khai tuyên truyền cho người dân được thực hiện. Đồng thời thanh tra kiểm tra để xem việc chấp hành các quy định như thế nào, tăng cường hoạt động giám sát để phát hiện ra agonit trong các chuyển hóa của thức ăn chăn nuôi. Vừa rồi việc mà phát hiện ra ở đấy thì nó cũng giống như bất kỳ cái sự cố nào, cái sự gian dối của tư nhân trong cái quá trình mà sản xuất thì người ta có thể người ta sử dụng. Thế vừa rồi đã phát hiện được ở Đồng Nai, cơ quan chức năng là theo quy định của luật an toàn thực phẩm, cái này là thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Các anh ấy đã triển khai và cũng đã phát hiện và xác định được các cơ sở vi phạm đã xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời là cảnh báo cho cộng đồng, hướng dẫn người dân trong quá trình mua bán tất cả các sản phẩm liên quan đến thịt để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, những gian dối trong kinh doanh liên quan chất tạo nạc buộc phải xét đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Một khi trong thời gian qua, loại chất độc hại này bị phát hiện có đến hàng tấn trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc, đồng thời hiện tượng sử dụng chất độc này từng bị phát hiện trong thức ăn chăn nuôi từ nhiều năm trước đây. Vậy, trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử lý như thế nào, kể cả về mặt luật pháp? Với câu hỏi này, chúng tôi được ông Lâm Quốc Hùng trả lời như sau.
Việc gian dối trong kinh doanh thì nó là các cái vụ việc, thế nên là khi xảy ra các vụ việc ấy thì đều triển khai các giải pháp để quản lý anh ạ. Trong thị trường không phải tất cả mọi người đều làm như thế. Từ năm 2007 đến giờ đã có những phát hiện ấy thì đều được xử lý cả.
Việc xử lý hành vi gian dối trong kinh doanh này đang tạo nên một gánh nặng cho cơ quan chức năng, không chỉ có ở những người nuôi heo nhỏ lẻ mà có cả ở những trang trại lớn cũng sử dụng hóa chất tạo siêu nạc. Hành vi phạm pháp này ngoài khu vực có đàn heo lớn nhất nước là Đồng Nai còn xuất hiện ở các tỉnh khác như Đắk Lắk, Bình Phước. Tưởng cũng nên nhắc một chút về xuất xứ của hóa chất độc hại này, theo tiến sĩ Dương Thanh Liêm cho biết.
Cách này là nó đi con đường lậu từ Trung Quốc qua. Trung Quốc họ không quản lý được, họ cũng bị nhiễm rồi bộ đạo bên đó, nhưng mà họ cấp được, cho nên giờ nó tạt hầm mà chứ các nước châu Âu nó không dùng rồi.
Hiện nay có không ít người tiêu dùng hồi hộp chờ đợi cơ quan nhà nước công bố tỷ lệ nhiễm chất cấm trên đàn heo cả nước vào cuối tháng 3 này. Liệu hóa chất tạo nạc trên chỉ dừng lại ở heo hay đã lan đến những loại vật nuôi công nghiệp khác như bò, gà? Vụ việc thiếu an toàn trong thực phẩm thịt heo hiện nay lại thêm một dịp phản ánh về hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng. Mặt khác, là cơ hội cảnh báo về các giá trị đạo đức đang có chiều hướng suy thoái trong một bộ phận xã hội.
Để tiếp tục chương trình phát thanh sáng nay, kính thưa quý vị, một thuyền nhân Việt ở Philippines, anh Trần Thiên Ái, đến định cư tại Canada chưa được 12 năm, đang có nhiều hy vọng thắng giải di dân hàng đầu nhờ nỗ lực vươn lên của bản thân cũng như quá trình đóng góp và phục vụ xã hội cho đất nước Canada. Một trong những tổ chức đứng ra bảo trợ cho giải thưởng này là báo Canadian Immigrant, bên cạnh các đại diện chính phủ. Thanh Trúc sẽ gửi đến quý vị về câu chuyện này. Nhưng trước hết, anh Trần Thiên Ái cho biết thông tin về giải thưởng này như sau.
Giải 25 người di dân hàng đầu của Canada được thiết lập từ năm 2009. Đây là một giải quốc gia tuyển chọn những gương mặt mà người ta coi như có đóng góp nhiều trong cộng đồng của họ và cho xã hội Canada nói chung. Theo như em biết thì năm 2012 này có trên 500 người được đề cử từ các cộng đồng sắc tộc khác nhau trên khắp Canada. Ban tổ chức là của tạp chí Canadian Immigrants, cộng thêm những người mà đã từng thắng giải này trước đây và những lãnh tụ của các cộng đồng mà họ tuyển chọn vào trong ban tổ chức, thì cuối cùng họ chọn lựa ra 75 người vào vòng chung kết. Và bởi vì cái giải này nó gọi là giải Public Choice Award, tức là giải thưởng mà do công chúng chọn lựa. Do đó mà 75 người trong vòng chung kết này phải được bầu online, và 25 người mà được nhiều phiếu nhất thì sẽ được chọn là 25 người thắng cuộc. Ngoài cái vấn đề mà họ dựa trên số phiếu của những người thắng cuộc ra, đang tuyển chọn cũng sẽ xem xét lại sau khi mà cái cuộc bỏ phiếu chấm dứt, và họ sẽ chọn ra 25 người di dân đứng đầu Canada.
Đó là lời của Trần Thiên Ái, quê ở Quy Nhơn, vượt biển đến Philippines năm 1989 khi được 20 tuổi, kẹt lại Philippines 11 năm, một mình bươn chải tìm kế sinh nhai trong hy vọng đến một quốc gia thứ ba. Năm 2001, Trần Thiên Ái được chính phủ Canada chấp thuận cho qua định cư tại Montreal, tỉnh bang Quebec.
Đến Montreal thì 2 tuần sau là bắt đầu em đi tìm việc. Thì em đi tới rất nhiều những cái nhà máy, những cái hãng xưởng. Thì cuối cùng em xin vào được làm trong một cái hãng sản xuất mẫu mã xây dựng. Cái hãng nó tên là Dominion Sample. Thì em vào em làm cơ một công nhân bình thường thôi. Ở cái job mà của những người vừa mới vào đó, cái entry level.
Làm việc tại đây gần một năm, Trần Thiên Ái được ban giám đốc đưa lên văn phòng của hãng, phụ với những người trong ban quản đốc để thực hiện các dự án liên quan đến vấn đề sản xuất mẫu mã. Được mấy tháng sau thì người nhân viên văn phòng chuyên lo việc thâu nhận công nhân cho hãng đến tuổi về hưu.
Em cũng không hiểu tại sao lúc đó ban giám đốc lại quyết định chọn em, nói là bây giờ muốn em thử làm cái job tuyển chọn người này đi. Thì em mới nói với ông manager của em lúc đó là em không biết nói tiếng Pháp. Mà ở Montreal là chỉ phải nói được tiếng Pháp, thì làm sao em có thể làm được cái công việc tuyển chọn người như vậy. Thì ông manager của em nói là họ đã bàn với nhau, ban giám đốc đã bàn với nhau và nghĩ rằng là em có thể làm được công việc này, thì họ cứ muốn em try tự như thế nào. Em nhận lời và không ngờ là em làm được công việc rất là tốt. Sau đó thì em làm tại cái công việc của một Human Resource Coordinator, một người điều phối về nhân sự cho hãng. Em lo tất cả những vấn đề nhận người trong cái hãng Dominion Sample đó, có khoảng 130 nhân viên. Và trong cái quá trình em đi làm full time như vậy thì buổi tối em đi học tại trường đại học McGill. Và em làm như vậy cho tới ngày em xin nghỉ là vào tháng 9 năm 2007 để mà em đi học full time tại trường đại học McGill.
Con đường vào Đại học McGill không dễ dàng cho một người mới đến Canada chưa được vài năm và chưa có bằng cấp như Trần Thiên Ái. Vậy làm thế nào để đến năm 2004 thì anh được nhận vào Đại học McGill?
Nhưng mà trước đó thì khi mà em apply lần đầu thì trường McGill họ bác cái đơn của em là bởi vì họ nói em không có đủ những cái cua học tại Canada để chứng minh cho họ thấy được cái điểm của em. Em cũng xin nói với chị là trước khi em sang Canada thì em được một cái may mắn là em được thi đậu vào một cái trường đại học tư thục tại Manila, là trường Trinity College, và em học ngành psychology lúc đó. Đó là vào năm 2000. Thì em là một trong rất ít những người thuyền nhân còn sót lại tại Phi Luật Tân mà có khả năng và được may mắn để mà thi đậu vào trường đại học và có thể học một chương trình đại học. Học được cho tới năm 2001 là em học vừa hết năm đầu thì em sang Canada. Đó thì để em tiếp là em chuyển cái credit mà bên trường đại học Trinity từ Phi Luật Tân sang McGill. Thì họ cũng nhận một vài credit nhưng mà họ vẫn muốn em phải có những cua học tại Canada này. Thì lần đầu em apply em bị từ chối như em có nói. Thì em mới phải vào học tại trường Dawson, trường cao đẳng tại Montreal. Em lấy một số cua trong đó. Và không ngờ là những cái cua em lấy, em đều lấy được những cái điểm rất cao. Trong đó có một cua em lấy là cua Introduction to Psychology. Em lấy được điểm toàn phần cuối năm là 99/100.
Nhờ đó mà đến 2004, dùng những điểm cao tại trường Dawson, Trần Thiên Ái nộp đơn vào Đại học McGill lần thứ hai và được nhận ngay. Lúc đó anh vẫn đi làm việc ban ngày và đi học ban đêm ở McGill như đã kể. Khi được Đại học McGill nhận cho học toàn thời gian, Trần Thiên Ái ghi danh vào chương trình Social Work, công tác xã hội. Năm 2006, Trần Thiên Ái đạt điểm GPA 4, tức điểm cao nhất tại McGill, được vào top 15% của chương trình học. Nhờ thành quả học tập này, anh được Golden Key International Honor Society, một tổ chức chuyên vinh danh những sinh viên ưu tú trên khắp thế giới, nhận làm Lifetime Member, tức thành viên suốt đời. Thừa cơ hội đó, Trần Thiên Ái nộp đơn xin học bổng của Golden Key International Honor Society.
Mà cái học bổng này nó chỉ dành cho những thành viên của Golden Key thôi. Những thành viên hàng đầu của các trường đại học mà người ta chọn vào trong cái tổ chức Golden Key này. Thì em mới nộp đơn em xin cho một cái scholarship đó và cuối cùng thì rất là may mắn em thắng được cái học bổng quốc tế đó và em là một trong 10 sinh viên trên toàn thế giới thắng được cái giải đó.
Để có đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp Đại học McGill, từ 2005 đến 2009, Trần Thiên Ái phải thực tập nhiều trăm giờ cho khoa công tác xã hội, một chương trình học cử nhân. Anh đã thực tập tại nhiều nhà dưỡng lão và các khu gia cư của những người có thu nhập thấp. Trong thời gian đó, một giáo sư đại học nhận thấy năng lực cùng ý chí làm việc của Trần Thiên Ái nên đã có ý đề cử anh vào giải di dân hàng đầu Canada. Năm 2008, Trần Thiên Ái được Đại học McGill chỉ định làm phụ tá nghiên cứu tại Đại học McGill vẫn trong bộ môn công tác xã hội. Đây là kết quả 3 năm làm việc đắc lực để giúp đỡ người già cả thuộc các sắc dân khác nhau chứ không riêng Việt Nam. Năm 2009, anh được giải Study Aronoff về phẩm chất lãnh đạo. Đây là giải thưởng mà trường Đại học McGill chỉ dành cho một sinh viên tốt nghiệp mỗi năm mà thôi. Cũng trong năm đó, 2009, Trần Thiên Ái tốt nghiệp Đại học McGill với bằng danh dự. Những bước thành công về học lực, việc làm, những hoạt động trong lĩnh vực giúp đỡ bảo vệ người cao tuổi đã giúp Trần Thiên Ái đạt nhiều bằng khen. Anh trở thành chủ tịch của Liên hội Người Việt Canada và Trung tâm Việt Nam Canada năm 2009. Tháng 11/2011, Trần Thiên Ái được Ủy ban Cải huấn Canada công nhận về những hoạt động thiện nguyện của anh từ 2010 đến 2011 trong Ủy ban Cố vấn Công dân Canada. Anh trở thành người sắc tộc duy nhất trong ủy ban này. Đối với một người có nhiều ý chí phấn đấu như Trần Thiên Ái, nỗi khó khăn lớn nhất không phải chuyện vươn lên ở xứ người mà là sự xa cách cha mẹ trong 20 năm. Nay thì anh đã đoàn tụ cùng song thân trên đất nước Canada đã nuôi nấng anh vững chãi và trưởng thành.
Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà em được đề cử vào trong cái giải thưởng những di dân hàng đầu Canada. Và em cũng cảm thấy rất vinh dự là em được chọn vào vòng chung kết. Em muốn chia sẻ cái niềm vinh dự này cho những người Việt Nam tại Canada nói chung và đặc biệt là cho những thuyền nhân mà cùng cảnh ngộ với em và đã từng sống với em tại Phi Luật Tân trong những năm tháng rất là dài và không có định hướng tương lai như vậy. Em hy vọng rằng nếu như em được trở thành một trong 25 người di dân hàng đầu tại Canada thì em hy vọng những cái nỗ lực mà em cố gắng và em đạt được, những cái thành tựu mà em có được hôm nay sẽ là một cái động lực nào đó, không chỉ là những người trẻ của Việt Nam mà là những người trẻ nói chung và đặc biệt là những người di dân đến một đất nước mới. Nếu như mà em có thể nỗ lực để vượt qua rất nhiều những khó khăn thì những người khác chắc chắn cũng sẽ làm được như vậy.
Được biết, hạn chót để bầu chọn từ 75 người vào chung kết ra thành 25 di dân hàng đầu Canada là ngày 13 tháng 4. Kết quả chính thức sẽ được công bố cuối tháng năm tới.
quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Kính thưa quý vị, báo Thanh Niên cùng một số đơn vị phối hợp dự định tổ chức lễ tưởng niệm tri ân những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến Trường Sa Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng vào giờ chót không thực hiện được chương trình này. Thông tin viên Định Nguyên tìm hiểu và tường trình như sau.
24 năm trôi qua, kể từ ngày xảy ra trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, không có bất cứ một thông tin hay hoạt động tưởng nhớ chính thức nào về biến cố lịch sử này. Những người nằm xuống dường như đã bị quên hẳn, những người sống sót tự thân phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh hàng ngày, mà không được sự hỗ trợ nào để được gọi là xứng đáng với chủ trương đền ơn đáp nghĩa mà nhà nước thường tuyên bố. 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc tung hỏa lực tấn công cùng lúc ba đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Gạc Ma, Cô Linh và Leng Đao. Một cuộc chiến không cân sức mà thế yếu thuộc về Việt Nam diễn ra trong 2 ngày. Đến ngày 16 tháng 3 năm 1988 thì Trung Quốc chiếm được đảo Gạc Ma và giữ cho đến nay. Kết quả cuối cùng, Hải quân Việt Nam hy sinh 64 chiến sĩ và 3 tàu vận tải tác chiến. Người dân Việt Nam biết nhiều về trận chiến Trường Sa năm 1988, mà trong tài liệu hải quân thì gọi là CQ-88, có nghĩa là chủ quyền 88, là do đoạn video clip mà phía Trung Quốc tung lên YouTube. Người dân chứng kiến hàng loạt đạn đại pháo nã vào người lính Việt Nam đang can trường bám đảo. Họ như nghe vang lại câu nói hào hùng của thiếu úy Trần Văn Phương: thà hy sinh chứ không để mất đảo, hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ Biển Đông chứ cương quyết không để mất đảo. Thiếu úy Trần Văn Phương là người hy sinh đầu tiên trong trận chiến khi trong tay quyết giữ chặt lá cờ Việt Nam. 1/4 thế kỷ trôi qua, các anh vẫn nằm hoang lạnh dưới đáy biển. Việc đưa các anh về đất liền để hương khói không phải là khó, nhưng vì lý do nào đó, chính quyền vẫn không vận động hoặc yêu cầu chính phủ Trung Quốc đừng làm khó trong chuyện quy tập các anh về. Chính quyền viện dẫn lý do nhạy cảm để không vinh danh các anh đã đành. Những tổ chức khác muốn đền ơn đáp nghĩa các anh cũng không thực hiện được. Trước ngày 14 tháng 3 vài tháng, báo Thanh Niên, văn phòng đại diện tại Nha Trang, phối hợp với báo Nông Thôn Ngày Nay, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh ngành dầu khí, dự định tổ chức vinh danh, tri ân các anh và trao tặng quà cho một số gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Trường Sa đúng vào ngày 14 tháng 3 năm 2012. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại trụ sở của vùng 4 Hải quân Cam Ranh. Kế hoạch được sự đồng tình và hoan nghênh của Bộ Tư lệnh Hải quân. Các đơn vị ráo riết tổ chức liên hệ các gia đình liệt sĩ, phát thư mời, lo việc đưa đón, mọi việc hoàn tất chờ ngày 14 tháng 3. Những gia đình liệt sĩ khi biết được tin này hết sức vui mừng và rất mong đến ngày lễ đầy tình nghĩa ấm cúng này. Còn cách đúng 3 ngày, vào ngày 11 tháng 3, ban tổ chức nhận được lệnh trên yêu cầu hủy cuộc gặp mặt. Tin như sét đánh, không thực hiện được buổi lễ vinh danh đền ơn này, ngoài chi phí đã bỏ ra. Điều cay đắng nhất là ban tổ chức sẽ gánh một quan tội là lừa phỉnh gia đình liệt sĩ. Về phía gia đình liệt sĩ, họ cảm thấy nhục nhã khi chồng con họ hy sinh cho đất nước, mà họ vừa bị bỏ rơi, vừa bị lường gạt. Một nhà báo đi liên hệ mời các gia đình liệt sĩ Gạc Ma đã cay đắng, nói với blogger Mai Thanh Hải rằng anh trở thành người đi phỉnh lừa các mẹ liệt sĩ, và chán nản, dẫu anh em hy sinh mà không dám tổ chức, khóc anh em hy sinh cũng không được phép khóc. Blogger Mai Thanh Hải cũng chán nản đặt câu hỏi, tổ quốc có bao giờ hèn như thế này không? Cái lệnh cấm quái ác này đến từ đâu, từ cấp nào, của ai thì không ai được biết và cũng không có lý do. Nhà thơ Bùi Minh Quốc khi nghe được thông tin này đã viết thư ngỏ, đăng trên blog của Nguyễn Tường Thụy, gửi các nhà lãnh đạo đất nước từ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến tất cả những nhà lão thành cách mạng, ông viết. Tôi tha thiết đề nghị các cấp lãnh đạo cùng tất cả những ai còn nặng lòng với dòng máu của các liệt sĩ đã đổ ra cho đất nước này, hãy dành ra một phút đọc bản tin dưới đây. Kế hoạch vinh danh tri ân liệt sĩ Gạc Ma Trường Sa bị ngăn chặn, công bố trên trang mạng Ba Sàm, và cùng nhau giải đáp câu hỏi, một hành động như thế này được gọi là lãnh đạo ư? Đến như báo Thanh Niên là một tờ báo lớn và có uy tín ở Việt Nam, là đơn vị nòng cốt đồng tổ chức buổi lễ vinh danh này, sau khi bị ngăn chặn đến nay cũng không đưa ra được vì lý do nào cấm, cấp nào ra lệnh cấm để dư luận tỏ tường. Cũng có thể báo Thanh Niên họ biết cấp nào đó, ai đó ra lệnh và lý do cấm nhưng không thể nêu ra. Chúng tôi trao đổi với ông Thanh Thảo, phóng viên của báo Thanh Niên. ông cũng không biết gì ngoài cái lệnh của trên hủy bỏ cuộc gặp mặt. Nhà báo Thanh Thảo cho biết.
Thực ra lý do nào thì cũng không ai nói ra, thành ra tôi biết được, nhưng mà tôi biết cái là cái chuẩn bị cái lễ sử nghiệm mời tất cả những bà mẹ, một phần người vợ của các cái lịch sử và người ấy mời xong hết rồi tổ chức tại Khánh Hòa. Và tôi nghĩ là đến mà cuối cùng thì có cái lệnh người chơi là hủy không cho được, thì còn cái lệnh cho từ đây biết nói là trên, còn lý do thì không hề nói. Tất nhiên là không hề nói, nhưng mà ai cũng biết thì nó cắt ra cái sự ngoại ngâm gì với cút ra cái quan hệ chỉ thế thôi, thì đâu có bị khác nữa. Quá trình đổi biết thì nó chỉ đang nghe họ làm rất kỹ, rất tốt, rất chú đáo, nó hết sức kiềm chế, không có làm gì quá đáng, nhưng mà cuối cùng cũng không được.
Không cấp, không người, không lý do, không cho là không được làm, tất cả là bóng tối. Người dân nhìn cách hành xử này giống hoạt động của xã hội đen, khi cần thanh toán đối tượng nào là đối tượng đó phải chết. Lệnh trên, dĩ nhiên là phải có lệnh, nhưng trên là trên tới đâu thì không được chỉ, và dư luận cũng đoán mò là nếu trên Hà Nội nữa thì thật là bất hạnh cho dân tộc. Người lính Trường Sa gạt ma bị lãng quên, nhưng họ không quên họ và đồng đội. Hàng năm đến ngày 14 tháng 3, những cựu binh còn sống, tự âm thầm tìm đến nhau, làm bữa dỗ cho những người đã hy sinh, và động viên an ủi nhau những người may mắn sống sót. Những hoạt động như vậy ngoài khuôn khổ của nhà nước thường tổ chức tại tư gia của cựu binh nào đó có điều kiện. Anh Dũng, một cựu binh Trường Sa nhà ở Khánh Hòa cho chúng tôi biết như sau.
Lính đảo Trường Sa thì năm nào cũng tổ chức hết anh ạ. Và họp mặt nhau đi anh, nên ngồi với nhau để ôm lại những kỷ niệm vui buồn rồi ôm lại thôi. Cái đây là anh nên mới nhớ lại những ngày đó, rồi anh nên tự tổ chức, rồi anh nên tự sinh hoạt, rồi anh nên tự giúp đỡ cho nhau trong những khốn khổ vậy thôi, chứ thực tâm anh em không à.
Việc hỗ trợ cho gia đình những đồng đội đã nằm xuống, họ không biết về phía nhà nước làm gì, vì đó là chuyện của nhà nước. Riêng hội của anh vẫn thực hiện nghĩa tình của những cựu chiến binh may mắn sống sót. Anh nói.
Bên phía nhà nước cần phải tổ chức đó, thì cái chuyện đó thì cái chuyện của nhà nước, bên cái hội của Dũng đó. Thì là như là anh em nào mà đã nằm xuống thì hội của Dũng tới cái ngày họp mặt đó thì hội của Dũng cũng tổ chức và đi thăm những gia đình mà như anh em đã nằm xuống.
Như vậy, trong số phận bạc bẽo của các anh cũng còn chút an ủi phần nào nhờ vào tấm lòng những đồng đội cũ. Các anh đã thực hiện xong bổn phận của mình, giờ đây là lúc cần tới bổn phận của người dẫn đầu trên đất nước này, với những tri ân tưởng nhớ đúng nghĩa. Tiếc thay, xương cốt của các anh vẫn đang bị hoang lạnh giữa biển khơi, thân nhân các anh tối mặt vật lộn với kế sinh nhai, mà trên hết là không một tiếng nói chức trách nào đoái hoài tới sự vắng mặt của các anh. Đó là nỗi buồn đã đành, đó cũng là một sự thật cần phải được lên tiếng.
Và sau đây, mời quý vị cùng đến với mục điểm blog do Thành Quang phụ trách.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong mấy ngày qua, nhiều blogger trong nước phản ứng mạnh mẽ trước tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam im hơi bạc tiếng, đồng thời không cho tổ chức biến cố gạt ma 14 tháng 3 năm 1988. Để đánh dấu thời điểm mà những người lính hải quân Việt Nam bị Trung Quốc sát hại khi đang bảo vệ biển đảo của quê hương tại vùng Trường Sa. Đó là lý do khiến blogger Tô Hải buồn bực, căm giận, tủi nhục chưa từng thấy, khai bút vào những ngày tháng 3 cười không nổi như sau.
Không thể nào con cháu chúng ta trăm đời sau, ngàn đời sau lại không thể tổ chức cái ngày quốc vinh và cả quốc dục 13 tháng 4 này. Cùng với thời gian, với phương pháp bịt mồm báo chí, truyền thông nhằm dìm sâu đáy biển sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam ở Trường Sa suốt 24 năm qua. Những kẻ coi những đứa giết người mình, đồng bào mình, binh sĩ mình là đồng chí bốn tốt, tưởng thời gian sẽ xóa đi hết thảy. Nhưng trái lại, mỗi năm, nỗi căm hờn, đắng cay vì không được công khai thương tiếc những anh hùng liệt sĩ của đất nước càng sục sôi hơn. Đặc biệt, năm nay chuyện Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với cái tên Ngụy Văn Thà đã được công khai khắp nơi và đã đi vào cả thi ca, vào tâm khảm của những lớp trẻ bị nhồi sọ cả chục năm trời bởi những tài liệu nói láo và nói láo.
Cũng trong tâm trạng ấy, blogger Hà Văn Thịnh viết bài tháng 3 ngày 14 Việt Nam ơi, với những dòng thơ chẳng hạn như Nỗi đau ngày 14 tháng 3, năm có hai số tận cùng phát phát. Các anh chết để cho ai phát tài, phát nhát. Phát cả tai ương dân tộc đọa đài. Phát cả nỗi căm hờn thành hữu hảo chua cay. Tháng 3, chúng muốn ta quỳ mỏi gối xin cho, để Hoàng Sa Trường Sa máu cuộn cùng nước mắt. Các anh đã hy sinh để hôm nay sự thật. Tổ quốc biết những gì còn mất. Từ những ngọn sóng xanh bầm đỏ căm thù. Qua blog quê choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng nói lên 14 tháng 3, ngày của nỗi đau và uất hận, kể lại rằng.
Trong một cuộc thẩm vấn người biểu tình chống Trung Quốc, một sĩ quan công an đã hỏi, gạc ma là cái gì? Nếu anh ta hỏi gạc ma ở đâu, chuyện gì xảy ra ở đó, thì hãy còn dễ hiểu. Đằng này anh ta lại hỏi gạc ma là cái gì? Thật là kinh khủng. Đó là hậu quả của những nỗ lực thảm hại đánh đu với 16 chữ vàng. Sự ngu tín hóa toàn dân đã dẫn đến những hậu quả đau lòng và nhục nhã. Đảm bảo cho đến bây giờ, vẫn có nhiều người như sĩ quan công an kia không biết gạc ma là cái gì. Như một ông bí thư chi bộ vẫn đinh ninh Hoàng Sa chỉ là bãi chìm ỉa. Hôm nay, không một tờ báo nào trên tất cả các báo lề phải nhắc đến sự kiện gạc ma 14 tháng 3 1988. Đó cũng là một nỗi đau và nhục nhã. Nực cười thay, sự im lặng khốn cùng ấy được đánh cháo bằng hai chữ hữu nghị.
Trang blog Bô Xích Việt Nam và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến bài phỏng vấn tựa đề Vẫn không bình đẳng trong quan hệ Việt-Trung. Qua đó, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, trả lời nhà báo Trần Ngọc Kha có đoạn lưu ý, miệng hô đồng chí tươi trên mặt, tay đấm anh em vỡ cả đầu. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết.
Trong một bài xã luận, Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc cảnh báo rằng, các nước nhỏ như Philippines và Việt Nam nên chấm dứt thách thức quyền lợi của Trung Quốc, nếu không thì cần chuẩn bị đón tiếng Đại Bắc. Đấy, tình hữu nghị mà ông Tập Cận Bình nói với chúng ta là như thế đấy. Cho nên thiên hạ đã tổng kết rằng, chớ tin vào những lời mà nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nói, hãy xem việc họ làm. Đừng cho rằng Bắc Kinh đón các đoàn của ta sang thăm có vẻ trọng thị, tiếp đãi nồng hậu, có khi cả biếu sáng nữa là rất bình đẳng hữu nghị. Đấy chỉ là giả dối, hình thức mà thôi. Giữa Trung Quốc phải cương kết hợp với nhu. Nhưng lúc nào cũng cần hết sức cảnh giác và không được nhu nhược như vậy.
Trước tình cảnh đó, qua blog quê choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập mới báo động, anh Tư ơi, buồn trong cửa bể chiều hôm, khi nhà văn đọc thấy bài Chủ tịch nước tránh xung đột, tránh bị lệ thuộc, bài tỏ mục tiêu kiên định của Bộ Quốc phòng Việt Nam về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sự kiên định như vậy khiến nhà văn Nguyễn Quang Lập không khỏi thắc mắc rằng ít ai hiểu vì sao độc lập tự do của Tổ quốc lại phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội giống như cô nàng xinh đẹp mà Tổ quốc cưới về làm vợ. Hợp duyên thì sống với nhau trọn kiếp, không hợp duyên thì ai đi đường nấy. Ép dầu ép mỡ, ai nợ ép duyên, phải không anh Tư? Rồi nhà văn lại bị sốc khi đọc bài Tàu Trung Quốc áp sát giàn khoan và kho nổi chứa xuất dầu thô của Việt Nam, đến mức có thể thấy rõ số đăng ký 75 và dòng chữ Chinese Marine Surveillance, tức tàu hải giám Trung Quốc, ở mạn tàu. Dù phía Việt Nam ra sức bắt liên lạc trên nhiều kênh khác nhau, nhưng tàu Trung Quốc nhất quyết làm ngơ, cho đến khi đưa tàu Sapa đến thì tàu Trung Quốc mới bỏ đi. Nhưng nhà văn thắc mắc rằng điều đáng chú ý là cho đến nay toàn bộ vụ việc hoàn toàn không được công khai. Nhà văn Nguyễn Quang Lập lưu ý.
Rõ ràng là tàu hải giám Trung Quốc không phải tàu lạ đâu nhé. Thấy cảnh biển nhà ta giống cái sân nhà Trung Quốc mà buồn quá. Nghĩ mãi không ra tại sao toàn bộ vụ việc hoàn toàn không được công khai. Tại sao nhỉ? À đúng rồi, tàu Trung Quốc là tàu chủ nghĩa xã hội anh em, nên ta mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu đó là tàu của bọn tư bản dãy chết, đời nào ta để chúng nó dám trừng cháo làm càn cỡ đó, phải không anh Tư? Anh Tư ơi, bây giờ mới hiểu vì sao độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Có lẽ cũng vì chủ nghĩa xã hội anh em nên ta mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy. Nên blogger Jean-Baptiste Nguyễn Hữu Vinh mới xót xa mà nêu lên câu hỏi rằng, con đường hàng tỉnh tôi đi, 80 năm ấy có gì đổi thay? Vâng, có đổi thay nhiều lắm, từ ruộng xưa giờ đã thành dự án cho vừa lòng quan. Nông dân xưa kia làm chủ đất đã thành dân lưu lạc vật vờ hôm nay, cho tới hỏi thăm em gái Cần Thơ, nước da trắng mịn bây giờ còn không? Thưa rằng em đã lấy chồng, tận bên Đài Bắc, còn trông đợi gì? Sinh có hạn, tử bất kỳ, xác em mới được đưa về hôm qua. Nhưng có lẽ đổi thay đáng ngại nhất dọc theo con đường hàng tỉnh tôi đi do nhân tai gây nên, theo nhận xét của blogger Jean-Baptiste Nguyễn Hữu Vinh.
Đèn lồng chữ Hán treo đầy, chào nhau nỉ hảo, bạn thầy đổi ngôi. Bước chân đến thủ đô rồi, tưởng rằng mình vẫn đang ngồi Quảng Châu. Hỏi rằng đường cũ nơi đâu, thưa rằng là chuyện bể dâu thủa nào. Một khi chữ Hán treo cao, đường xưa sẽ phải đi vào trong mơ.
Thưa quý vị, giữa lúc quê hương Việt Nam xem chừng như đang trên đà Hán hóa đáng ngại như vậy, thì blogger Nguyễn Cu Vinh có bài Chống cửa ngó sang, nhận xét rằng mấy ngày vừa qua, hình như cả thế giới đều ngó sang Trung Quốc. Tác giả giải thích rằng vấn đề bắt nguồn từ những phát biểu mạnh mẽ của hai lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Ôn Gia Bảo, cho thấy điều gì đó đang xảy ra dữ dội với Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự báo một sự thay đổi lớn trong nội bộ đảng, gần như vạch áo cho người xem lưng về tình trạng đảng viên đang xuống cấp thê thảm và đáng báo động, trong bối cảnh nền tảng đạo đức xã hội đang bị ăn mòn, tham nhũng tràn lan, những hành vi đê hèn, ti tiện, nhan nhản. Và tác giả nhấn mạnh,
những gì Trung Quốc đang lo lắng cho tương lai của đảng, của đất nước khiến ta không thể không nhìn lại mình, chống cửa ngó sang nhà hàng xóm để suy ngẫm.
Qua bài Chính quyền Cộng sản hay nhà cầm quyền côn đồ, tác giả Đại Nghĩa cũng lưu ý rằng chưa từng bao giờ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam xuống đến mức tàn tệ, thê thảm như ngày hôm nay, khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ra sức chỉnh đốn đảng. Theo tác giả, thì ngoài những điểm suy thoái của đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng nêu lên vừa qua, còn nhiều việc ném đá dấu tay của đảng khiến nhân dân Việt Nam và công luận thế giới khinh khi và thù ghét. Tác giả phân tích,
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, ấy thế mà hành xử như một tà quyền không minh chính, chuyên dùng bọn công an núp dưới quần chúng tự phát, thương binh ma, côn đồ xã hội đen để khủng bố, đàn áp những người chống Trung Quốc xâm lược, những người đấu tranh đòi tự do dân chủ, và ngay với những nhà tu của các tôn giáo.
Và tác giả trích dẫn lời nhà văn Phạm Đình Trọng, nhận định về sự tha hóa của đảng sau 82 năm được thành lập.
Nhà nước ứng xử với dân bằng bạo lực là bằng chứng rõ nhất về một nền chính trị suy vi, không còn lý tưởng, không còn chính danh, là biểu hiện của một thời bất ổn, thời bạo lực lên ngôi, thời nhà nước phải xây nhiều nhà tù công khai và nhiều nhà tù trá hình như cơ sở giáo dục đang giam cầm chị Bùi Minh Hằng. Còn ngoài xã hội, những vụ giết người man rợ xảy ra khắp nơi, mạng sống của dân lành quá rẻ rúng. Máu dân lành đang lênh láng bởi bạo lực nhà nước và bạo lực côn đồ.
Trong mấy ngày nay, nhiều trang mạng phổ biến thông cáo báo chí của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam trụ sở chính tại Úc. Qua đó, ông Trần Đông, Giám đốc Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, đề cập tới chương trình 4 năm 2012-2015 nhằm hoàn tất công trình trùng tu mộ phần thuyền nhân trong khắp vùng Đông Nam Á để kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt hải ngoại. Khi nhắc đến khoảng 1.500 mộ thuyền nhân Việt Nam rải rác khắp Đông Nam Á chưa được trùng tu, ông Trần Đông lưu ý tới những đồng hương kém may mắn này phải vĩnh viễn nằm lại ở đó khi trên đường đi tìm tự do, nên mộ phần họ cần được chăm sóc. Vì sao? Theo ông Trần Đông, vì tình nhân loại, vì nghĩa đồng bào, vì 40 năm họ chưa một lần nghe lời kinh tiếng kệ để trút nỗi oan khiên mà đi về nơi siêu thoát. Vì 40 năm mồ siêu mã lạc cũng đã quá đủ rồi. Vì 40 năm quên lãng cũng đã quá nhiều sự vô tình. Do đó, theo Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, chúng ta dù tăng hai tục, không thể tiếp tục nhẫn tâm và vô tình như thế nhiều hơn và lâu hơn nữa. Trong tinh thần đó, thưa quý vị, Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam kính mong đồng hương các nơi từ Úc đến Mỹ, tới Canada và châu Âu, mỗi người của ít lòng nhiều,
cùng đóng góp để giúp đỡ văn cố thuyền nhân Việt Nam hân hạnh được thay mặt 4 triệu người Việt hải ngoại, giúp cho 1.500 ngôi mộ của đồng bào ruột thịt của mình, của những đồng đội của mình bị bỏ quên gần nửa thế kỷ nay được mồ yên mã ấm, để họ được yên lòng nhắm mắt, để chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình trước lịch sử, trước cháu con, để chúng ta sẽ không bị phê phán là đã quên lãng sự hy sinh của đồng đội và đồng bào lót đường cho mình được yên bề tị nạn. Những di tích đó, nửa thế kỷ sau, các cháu sẽ dễ dàng tìm thấy, và khi ấy, các cháu có toàn quyền quyết định sẽ cần phải tiếp tục làm gì. Những di tích ấy, 100 năm sau, sẽ là tài sản vô giá của lịch sử người Việt hải ngoại. Tạp chí Điểm Lót xin tạm biệt nơi đây. Thanh Quang kính chúc quý vị một ngày mới đông đầy ý nghĩa.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vũ Hoàng xin được chúc quý vị một ngày mới an lành và vui vẻ.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.